Kể từ sau khi vào cung đúng vào ngày công chúa Cleopat chào đời, trong suốt 5 năm trời, Apollodorus không đến thăm công chúa. Những lần vào triều, ông cũng không chủ động đến gặp công chúa Cleopat mà chỉ tham gia việc triều chính. Tuy nhiên, ông vẫn dõi theo từng cử chỉ của Cleopat. Apollodorus là người gốc Hy Lạp. Dòng máu của ông có chứa tố chất nghệ thuật của người Hy Lạp cổ. Ông vẫn giữ được tinh thần quật cường, kiên định phấn đấu cho mục tiêu của mình. Kể từ sau khi phát hiện ra vì sao mới, Apollodorus cảm thấy mình có duyên ngầm với vì sao này. Ông coi vì sao đó cùng với vẻ mặt và vân tay của công chúa Cleopatra là một chỉnh thể hữu cơ. Ông luôn quan niệm rằng mình sống là vì tương lai tươi sáng của Cleopatra. Trong suốt cuộc đời của mình, Apollodorus đã từng tiên đoán tương lai cho rất nhiều người và tất cả đều ứng nghiệm. Ông cho rằng việc tiên đoán tương lai của công chúa Cleopatra là lần tiên đoán linh nghiệm nhất. Trong 5 năm qua, Apollodorus sống ẩn dật. Ông rất ít khi xuất hiện mà tập trung thời gian và công sức nghiên cứu tất cả những sự việc diễn ra với Cleopatra. Ông chú ý đến tất cả những gì của công chúa Cleopatra, chủ yếu thông qua phu nhân của ông, người bạn tốt của hoàng hậu Cleopatra V. Thỉnh thoảng, bà lại vào cung thăm hoàng hậu. Trước khi phu nhân vào cung, ông đều dặn vợ tìm hiểu kỹ tình hình gần đây của công chúa Cleopatra. Khi về nhà, thuật lại chi tiết lại cho ông. Vợ của Apollodorus là một người phụ nữ hiền hậu và lương thiện. Tổ tiên của bà là quý tộc La Mã. Lời nói và cử chỉ của bà đều có nét phong nhã, lịch thiệp của giới quý tộc La Mã. Ông nội của bà là một thương gia, chuyên buôn bán châu báu, gia đình vô cùng giàu có. Ông luôn ngưỡng mộ các học giả, nên ông đã dùng hết tài sản của mình cho con cái ăn học. Nhờ đó, cha của bà đã trở thành một nhà bác học, còn bà ngay từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Điều này đã hình thành ở con người bà tính cách tốt bụng và phong nhã, lịch sự. Lần đầu tiên vào cung dự tiệc với Apollodorus, bà đã thu hút được sự chú ý của hoàng hậu. Sau khi nói chuyện thân mật, họ thấy rất tâm đầu ý hợp và nhanh chóng trở thành một đôi bạn tốt. Hơn 10 năm qua, tình bạn tốt đẹp giữa hai người vẫn được duy trì. Việc gì hoàng hậu Cleopatra V cũng đều bàn với bà, ngay cả việc trang điểm và ăn mặc. Trong những buổi lễ lớn, hoàng hậu cũng tham khảo ý kiến của bà. Vợ chồng Apollodorus sinh được 4 người con trai. Cả 4 đều rất đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Không có con gái, nên bà luôn tự trách mình. Bà cho rằng cuộc sống của người phụ nữ thường dựa vào con gái. Tuổi thanh xuân của mình được kéo dài cũng phụ thuộc vào con gái mình. Mẹ và con gái là gần gũi nhất. Hai mẹ con gái cũng không có chuyện gì là không nói với nhau. Cùng với sự lớn lên của tuổi tác, bà ngày càng già đi. Mỗi lần soi gương, bà luôn tự trách mình. Giá như có một cô con gái thì tốt biết mấy. Do đó, kể từ ngày nhìn thấy cô công chúa nhỏ Cleopatra, bà rất thích cô công chúa nhỏ này. Mỗi lần vào cung thăm hoàng hậu, bà đều đến thăm công chúa và nói: "Công chúa Cleopatra của ta, hiền thần đáng yêu của ta, công chúa có biết ta yêu quý công chúa như thế nào không?" Bà thường nắm chặt tay công chúa, vuốt tay lên đôi má ửng hồng và bầu bĩnh của nàng với vẻ trìu mến nhất. Phu nhân của Apollodorus thân yêu, con cũng rất yêu người. Công chúa Cleopatra cũng nói chân thành với phu nhân Apollodorus: "Con luôn cảm thấy người đáng yêu như mẫu hậu của con." Mỗi lần nghe thấy những lời nói đó của công chúa Cleopatra, trên khuôn mặt phu nhân Apollodorus luôn nở một nụ cười rất tươi. "Công chúa yêu quý của ta, nếu như ta cũng có một cô con gái như cô thì tốt biết mấy." Bà thổ lộ tình cảm đó với hoàng hậu Cleopatra V. Hoàng hậu liền nói: "Phu nhân Apollodorus đáng yêu của ta, bà mới là người mà ta ngưỡng mộ. Bà có tới 4 người con trai khôn ngô tuấn tú. Bà có biết không, giá như vợ chồng ta có được một thái tử thì tốt biết nhường nào." Một lần, hoàng hậu nhìn thấy phu nhân Apollodorus dắt tay công chúa đi dạo trong vườn hoa rất thân mật. Bà liền chạy đến bên hai người, nói với phu nhân Apollodorus một cách thành khẩn. Phu nhân yêu quý bạn của ta, bà đã yêu quý và thích công chúa Cleopatra đến như vậy, thì từ nay về sau, trước mặt công chúa không cần phải giữ lễ đến như vậy. Lúc nào muốn, bà đều có thể vào thăm công chúa, cánh cửa hậu cung luôn rộng mở chào đón bà. Nghe xong, nước mắt của phu nhân Apollodorus cứ trào ra. Bà ôm trầm lấy công chúa Cleopatra và nói: "Tạ ơn hoàng hậu, tạ ơn hoàng hậu." Từ hôm đó trở đi, bà trở thành người bạn lớn tuổi của công chúa. Mỗi lần vào cung, bà đều mang theo một thứ mà bà cho rằng công chúa sẽ rất thích. Đó có thể là một chuỗi ngọc thật đẹp, một chiếc váy xinh xắn, một cây gối, một pho tượng độc đáo, một đôi giày, một chiếc vòng, thậm chí là cả những chiếc bánh rất đẹp do tự tay bà làm. Mỗi lần gặp bà, công chúa Cleopatra đều chạy đến ôm chầm lấy bà. Khi trở về nhà, bà đều kể lại rất tỉ mỉ về công chúa Cleopatra cho chồng nghe. Tất nhiên, trong lời kể của bà có xen lẫn một vài yếu tố tình cảm. Trong ngày sinh nhật lần thứ 5 của công chúa Cleopatra, phu nhân Apollodorus từ cung điện về nhà rất muộn. Như thường lệ, khi về đến nhà, bà liền vào ngay thư phòng và biết rằng Apollodorus vẫn đang thức chờ bà. "Tấn công yêu quý của thiếp, công chúa nhỏ bé của chúng ta, có thể nói thành thạo 8 thứ tiếng khác nhau." Khi vừa mới bước vào thư phòng, bà đã khoe ngay với Apollodorus về điều bà mới biết được trong bữa tiệc, nơi mà bà và tất cả các khách mời đều cảm thấy rất ngạc nhiên. "Phu nhân, thông tin này đáng tin cậy không?" "Hoàn toàn tin cậy. Đây là thông tin do chính hoàng hậu Cleopatra V tuyên bố trong tối hôm nay." Apollodorus vốn rất điềm tĩnh, nhưng khi nghe thấy thông tin này, khuôn mặt của ông nở một nụ cười rất tươi. Ông vui sướng quá, cứ đi đi lại lại trong phòng. Mặc dù phu nhân kể rất nhiều các tình tiết khác của bữa tiệc, nhưng dường như Apollodorus không để ý. Đêm hôm đó, Apollodorus không sao chợp mắt được. Ông nghĩ về 5 năm trước đây, ngày ông nhìn thấy vì sao mới xuất hiện, ngày mà ông được nhìn thấy khuôn mặt và vân tay của cô công chúa bé nhỏ Cleopatra, ngày mà ông nói những lời tiên đoán với quốc vương. Qua phu nhân của mình, Apollodorus đã tìm hiểu được tính cách, tài năng bẩm sinh của công chúa Cleopatra. Ông ngày càng tin tưởng vào lời tiên đoán của mình. 5 năm qua, vào mỗi buổi sáng sớm, ông đều quan sát vì sao mới đó. Ông phát hiện ra rằng vì sao ngày càng sáng hơn. Tuy nhiên, một người học rộng hiểu nhiều như Apollodorus biết được rằng một nhân vật kiệt xuất nếu chỉ có tài năng bẩm sinh thôi thì chưa đủ. Rất nhiều thiên tài đã bị chôn vùi tài năng bởi các hủ tục truyền thống. Từ trong sâu thẳm đáy lòng mình, ông biết rõ rằng công chúa Cleopatra chính là hoàng hậu, thậm chí là nữ hoàng của vương triều Ptolemy sau này. Tư chất thông minh và cá tính của nàng cho thấy nàng đã có tư cách của ngôi vị hoàng hậu hoặc nữ hoàng. Việc tiếp theo là phải tích lũy kiến thức phong phú và phải được giáo dục tốt. Apollodorus tự nhủ, cuộc đời còn lại của ta sẽ nỗ lực hết mình vì tương lai của công chúa, và phải bắt đầu từ việc làm người thầy giáo của công chúa ngay từ nhỏ. Đây là lúc ta phải xuất đầu lộ diện. Suốt đêm đó, Apollodorus không ngủ, ông đi đi lại lại trong phòng. Sáng hôm sau, khi quốc vương Ptolemy 12 thiết triều, Apollodorus là người đến cung điện ý kiến đầu tiên. "Muôn tâu bệ hạ, thần có chuyện muốn mẩm báo." "Apollodorus tiên sinh, gần đây ông có khỏe không? Đã lâu lắm rồi ta không nhìn thấy ông, tiên sinh có điều gì xin cứ nói ra." "Muôn tâu bệ hạ, người có nhớ cách đi 5 năm, vào ngày sinh của công chúa Cleopatra, thần đã tâu gì với quốc vương không?" "Ta vẫn nhớ, có chuyện gì?" Quốc vương Ptolemy 12 mỉm cười, hỏi: "Bệ hạ, thần nghe phu nhân của thần nói công chúa nhỏ tuổi Cleopatra thông thạo 8 thứ tiếng. Thần nghĩ Điều này cho thấy công chúa đã bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện lời tiên đoán đó. Tuy nhiên, khởi bẩm bệ hạ, như vậy vẫn chưa đủ. Công chúa còn phải học rất nhiều thứ. Tiềm năng trí tuệ của công chúa rất tốt. Vậy Apollodorus tiên sinh, ngài có dự định gì? Muôn tâu bệ hạ, thần không dám giấu gì, thần mạo muội xin được làm thầy giáo của công chúa Cleopat, phụng sự công chúa, mong được đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình vì sự thành công trong tương lai của nàng. Apollodorus tiên sinh, cảm ơn ông đã quan tâm. Tuy nhiên, ông thực sự dám chắc chắn rằng lời tiên đoán của mình sẽ trở nên hiện thực. Muôn tâu bệ hạ, xem ra ngài vẫn bán tính bán nghi đối với lời tiên đoán của thần. Tại sao lại không? Bệ hạ, thần tin chắc rằng ngày đó sẽ đến. Vậy thì tốt. Apollodorus tiên sinh, ta đồng ý. Không cần biết lời tiên đoán có trở thành hiện thực hay không, nhưng có một người thầy giáo hiểu biết hơn người như ông dạy bảo thì không có gì tốt hơn cho con gái của ta. Ngày hôm sau, Apollodorus vào cung rất sớm. Đây cũng là ngày đầu tiên ông bắt đầu làm việc. Ông ngồi ở phòng lớn phía trước thư phòng của công chúa Cleopatra để hai thầy trò gặp nhau. Xin chào, Apollodorus tiên sinh, rất vui mừng vì ông là thầy giáo của ta. Xin chào, công chúa đáng kính, tại sao công chúa hoan nghênh thần đến làm thầy giáo của công chúa ạ? Tiên sinh là chồng của phu nhân Apollodorus. Bà là người mà ta rất yêu quý, tiên sinh có biết điều đó không? Apollodorus lập tức thấy thích cô bé này. Từ hôm đó, ông đưa ra một kế hoạch học tập toàn diện cho công chúa Cleopatra. Nội dung đề cập rất rộng, bao gồm những bộ môn khoa học, triết học, thần học, sử học, pháp học, dân học, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc, hội họa và con đường cụ thể trong việc trị quốc bình thiên hạ. Dần dần công chúa Cleopatra cảm thấy yêu quý người thầy nhân từ độ lượng và khuyên thăm của mình. Nàng thích mỗi tiết giảng giải của Apollodorus. Thời gian trôi đi, công chúa nhỏ Cleopatra vẫn trưởng thành, cùng với sự thích dẫn về kiến thức, lời nói cử chỉ, điệu bộ, khí chất và phong độ của công chúa thay đổi từng ngày. Vượt qua sự đau khổ và nỗi lòng cay đắng trong ngày sinh nhật em gái Cleopatra, Berenice cũng bắt đầu thay đổi. Cô hiểu được rằng tâm trạng đố kỵ của mình với em gái Cleopatra là một việc vô ích, chỉ làm cho mình càng bị dằn vặt. Xét về dung nhan và sự yêu quý của mọi người, Berenice không bằng được cô em gái. Vậy thì cô ta chiến thắng em gái bằng cách nào? Chỉ có một con đường, đó chính là chiến thắng dựa vào chính sức lực của mình. Hiện tại em gái còn rất nhỏ, đây là cơ hội tốt nhất để Berenice tăng cường thực lực của mình. Hằng ngày khi mặt trời vừa mới mọc, công chúa Berenice rời khỏi giường, bên cạnh việc học tập theo kế hoạch và những tri thức do thầy giáo truyền đạt, cô còn tự đặt ra cho mình một số bài học khác vào buổi tối. Khi đó cô thường học rất khuya, tự giam mình trong thư phòng để đọc sách. Kiến thức của Berenice mở mang từng ngày từng giờ. Khi quốc vương Ptolemy 12 bàn luận việc nước với các đại thần, công chúa Berenice luôn đứng bên cạnh lắng nghe ý kiến của mọi người. Sau khi bãi triều, Berenice lập tức xin phép phụ hoàng và mẫu hậu cáo lui. Về đến thư phòng, Berenice ghi lại từng nội dung đã nghe được, những ý kiến khác nhau của mọi người và quyết định cuối cùng của phụ hoàng. Các đại thần bẩm báo ý nguyện của muôn dân, cuộc sống cơ cực, hỉ nộ ái ố. Berenice đều ghi lại để phân tích đánh giá quá trình phát sinh và phát triển của các vụ việc nghiêm trọng, phương án giải quyết. Cô đều ghi lại một cách chi tiết. Các quyết sách liên quan đến quốc gia đại sự của phụ hoàng là những nội dung Berenice rất quan tâm. Thầy giáo dạy lễ nghi cho Berenice là một người La Mã rất thông minh. Từ những thay đổi của cô, ông có thể đoán được suy nghĩ và ý muốn của công chúa. Do đó, ông không chỉ dạy cho cô thuần thục các lễ nghi trong triều mà còn dạy cô cách làm hoàng hậu và nữ hoàng. Thành Alexandra là trung tâm văn hóa của Ai Cập và cũng là nơi có phong cách thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là nơi kết tinh nền văn minh cổ đại của Ai Cập và là niềm tự hào của người Ai Cập. Sau một tháng dạy học cho công chúa Cleopatra, Apollodorus dẫn nàng đi thưởng ngoạn cảnh đẹp của thành Alexandra. Ông muốn công chúa thưởng thức vẻ đẹp kỳ diệu của thành Alexandra để khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần dân tộc và biết trân trọng những thành quả của vương triều Ptolemy. Mong muốn của Apollodorus là làm cho công chúa Cleopatra hiểu được rằng trong tương lai nàng sẽ là nữ chủ nhân của tất cả những thứ đó. Bây giờ, nàng phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy những giá trị đó bằng sức mạnh tài năng và trí tuệ của mình. Vào một buổi chiều, Apollodorus tiên sinh đưa công chúa Cleopatra lên chỗ cao nhất của hoàng cung, đưa tầm mắt ra xa ngắm nhìn non nước. Ánh nắng hoàng hôn mờ dần làm cho cảnh vật của toàn bộ tòa thành Alexandra càng trở nên lung linh, huyền ảo. Phía trên là trời xanh mênh mông, phía dưới là mặt biển xanh biếc và những bãi cát dài tới tận chân trời. Giọng ngậm ngùi, Apollodorus nói với Cleopatra: "Công chúa, người nhìn xem tòa thành Alexandra thật lộng lẫy. Những người sống trong đó cần phải giữ gìn và luôn tự hào về nó." Chỉ tay về phía đông cung điện là một ngọn núi, tọa lạc trên đỉnh của ngọn núi đó là điện Vạn Thần. Apollodorus nói với Cleopatra: "Quốc vương các triều đại của Ai Cập đều rất yêu thích cái đẹp và nghệ thuật, nên đã hình thành một truyền thống lâu đời. Tất cả các nhà thơ, nhà điêu khắc, nhạc sĩ và các nghệ sĩ của nước ngoài là tín đồ trung thành của thần mặt trời. Khi đến Ai Cập, thì trước tiên phải đến ý kiến quốc vương và các quần thần trong triều. Sau đó sẽ được người dân Ai Cập đón tiếp rất nồng nhiệt. Nhìn ra xa một chút sẽ thấy một công trình kiến trúc đồ sộ. Đó chính là Học viện Alexandra. Học viện này quy tụ tất cả các học giả hàng đầu thế giới, nơi đang lưu trữ hàng triệu cuốn sách quý giá. Nơi đó hiện có rất nhiều con cháu của giới quý tộc các nước, kể cả những nước thuộc vùng Viễn Đông xa xôi, cũng đến đây học tập. Sau khi học xong, họ có thể cầm tấm bằng cao quý của Học viện Alexandra đi khắp nơi trên thế giới, đều có được một tương lai tươi sáng, vinh hoa phú quý. Bên cạnh học viện là nhà hát và sân vận động. Nhà hát thường xuyên diễn những vở diễn nổi tiếng, là nơi lui tới thường xuyên của giới quý tộc. Sân vận động rất rộng, là nơi yêu thích nhất của người dân thành Alexandra. Nhà thi đấu có sức chứa khoảng trên 2 vạn người. Ngoài ra, trong đó còn có trường đua ngựa, võ sĩ giác đấu. Apollodorus chỉ tay vào lăng mộ của các quốc vương Ai Cập ở phía xa xa và nói với Cleopatra: "Đó là nơi an nghỉ của các quốc vương Ai Cập, trong đó có cả tổ tiên của Cleopatra, hoàng đế vĩ đại nhất vương quốc Ai Cập, Alexander Đại Đế, cũng an nghỉ tại nơi này. Hàng ngày có rất nhiều người dân Ai Cập đến đây thăm viếng để cảm tạ công lao khai thiên lập địa của vị Alexander Đại Đế này. Vào các ngày lễ hội truyền thống của vương quốc Ai Cập, Apollodorus xin phép quốc vương cải trang cho công chúa Cleopatra và đưa nàng cùng với đoàn tùy gồm vệ sĩ và cung nữ ra phố. Khi đó khách nước ngoài ở khắp các nơi đều đổ về thành Alexandra. Các con phố rộng lớn và những tuyến đường đang xen nhau trong tòa thành đều chật kín người. Chỗ nào cũng nhìn thấy những bộ váy áo sặc sỡ, tắc và những màu da đến từ các nước khác nhau. Trong đó chủ yếu là người La Mã, họ rất khỏe và mềm mại, rất dễ nhận biết. Người Gallia có đôi mắt xanh và mặc áo để hở eo. Người châu Á tóc đen, mí mắt hơi trễ và thường mặc áo dài. đông nhất là người Ai Cập bản địa, nước da nâu và đen, hầu hết đều mặc áo dài màu nâu đất. Điều hấp dẫn nhất thu hút sự chú ý của mọi người, đó là những người phụ nữ đến từ các quốc gia khác nhau. Mỗi người ăn mặc theo một phong cách riêng, đồ trang sức trên người họ cũng rất phong phú. Vàng bạc, châu báu đeo trên người lấp lánh ánh bạc, dưới ánh nắng mặt trời. Trên phố chỗ nào cũng thấy cảnh mọi người đang giao lưu với nhau. Người Ả Rập tìm cách bán lạc đà, người Persian Ba Tư đang bán thảm, người Do Thái đang thu mua vàng bạc châu báu. Người Canfit đeo chiếc làng trên lưng rao bán hoa quả giữa đám đông. Ngoài ra ở đây còn có thể nghe thấy những lời nói hoa mỹ của các thầy bói, các gánh xiếc vỉa hè và tiếng nhạc vang ra những chiếc xe ngựa sang trọng của giới quý tộc. Trong những ngày lễ này, cảng Alexandra cũng rất náo nhiệt, hàng trăm tàu khách và tàu hàng ra vào tấp nập tại các bến cảng. Sông Nin vào những ngày này cũng trở nên lộng lẫy và huyền bí hơn. Hai bên bờ sông là những cánh đồng lúa mạch bát ngát, mặt sông long lanh với những con sóng nhấp nhô. Các tàu chở khách qua lại tấp nập trên sông, du khách có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng ở hai bên bờ sông. Apollodorus tiên sinh còn miêu tả cho công chúa Cleopatra về cảnh tượng giàu có của vương quốc Ai Cập ở những nơi rất xa không thể nhìn thấy được. Những dải đất màu mỡ trải dài dọc theo hai bên bờ sông Nin, biển Địa Trung Hải ở phía bắc và biển Đỏ ở phía đông đã cung cấp một nguồn hải sản phong phú cho vương quốc Ai Cập. Hơn 3 vạn thị trấn lớn nhỏ đặc trưng cho nền văn minh của nhân loại, tòa thánh Thebes dưới chân là những kim tự tháp hùng vĩ đã thu hút bao du khách khắp nơi trên thế giới. Miền Nam Ai Cập là quê hương của hương liệu và đá hoa cương, những vườn do trĩu quả rộng mênh mông bát ngát. Tất cả là một bức tranh đa sắc màu của quê hương Ai Cập phồn vinh. Công chúa yêu quý, xin người hãy nhớ rằng tất cả những thứ đó sau này sẽ thuộc về công chúa. Đây là một vùng đất linh thiêng, đây là một vương quốc giàu có. Công chúa phải có trách nhiệm bảo vệ vương quốc này, không được để nó biến thành nô lệ của các dân tộc khác, làm cho thành công của vương triều Ptolemy trường tồn mãi mãi. Những lời lẽ đó của Apollodorus tiên sinh luôn khắc ghi trong tim của công chúa Cleopatra. Đông qua xuân tới, ánh nắng mặt trời nhạt dần, Apollodorus tiên sinh làm thầy giáo cho công chúa Cleopatra thấm thoát đã được 2 năm. Sau một đêm sinh nhật lần thứ 7 vui vẻ và mệt mỏi, sớm hôm sau, một cung nữ vào phòng đánh thức công chúa Cleopatra và nói rằng Apollodorus tiên sinh đang chờ cô ở thư phòng, nói là hôm nay sẽ học bài mới. Khi Cleopatra vừa yên vị vào bàn học, Apollodorus liền nói với nàng rất trịnh trọng: "Công chúa thân yêu, sau 2 năm kiến thức của công chúa đã mở mang ra rất nhiều. Nàng đã học được rất nhiều lĩnh vực như văn học, âm nhạc, điêu khắc, pháp luật, kiến trúc, thiên văn, địa lý, lịch sử và đã nắm được những nội dung cơ bản về các lĩnh vực này. Tiếp tục học tập nghiên cứu sâu hơn là mục tiêu lâu dài và công chúa học tập là mãi mãi. Bắt đầu từ hôm nay, thần sẽ dạy cho công chúa một môn học mới. Môn học này là không thể thiếu đối với công chúa. Đó chính là lịch sử thống trị của các vương triều Ai Cập, thuật trị quốc và sự nỗ lực phấn đấu của các minh chủ qua các đời sẽ rất có tác dụng tích cực đối với công chúa." "Đúng vậy, thưa tiên sinh Apollodorus đáng kính, đã đến lúc cần phải học lịch sử thống trị của các triều đại Ai Cập. Trước đây, ta hiểu biết rất ít về các vị minh chủ của vương triều Ai Cập, chỉ là những hiểu biết sơ đẳng, không có hệ thống. Ta đã chờ đợi môn học này từ rất lâu rồi." sự trưởng thành đã vượt quá độ tuổi của công chúa Cleopatra, đặc biệt là trong lĩnh vực học tập và kiến thức. Khi Apollodorus chuẩn bị giảng bài, công chúa Cleopatra nói: "Apollodorus tiên sinh, xin ngài đợi cho một chút được không? Ta vẫn còn một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài." "Công chúa yêu quý, còn vấn đề gì khiến công chúa chưa thể tập trung học bài mới được?" Lúc này với vẻ mặt rất nghi thơ, nàng thỉnh cầu ông: "Là thế này, Apollodorus tiên sinh, ta có một người bạn tên là Rasen, ta có thể gọi cô ấy đến nghe tiên sinh giảng bài được không?" Apollodorus tiên sinh mỉm cười nói: "Tại sao lại không cơ nhỉ? Công chúa bé nhỏ của tôi, kiến thức vốn là thứ cần phải chia sẻ, xin cho gọi bạn của công chúa tới đây." Công chúa Cleopatra vừa nói cảm ơn, vừa chạy sang phòng khác, dắt một cô bé đến. Cô gái này chạc tuổi công chúa, nhưng người hơi cao hơn công chúa Cleopatra một chút. Cha của Rasen, một vị tướng trẻ của triều đình, được quốc vương rất tin tưởng. Cách đó không lâu, phu nhân của vị tướng quân này không may lâm bệnh qua đời. Quốc vương biết tướng quân có một cô con gái chạc tuổi công chúa Cleopatra. Cô bé này cũng rất thông minh lanh lợi, được tướng quân rất chiều chuộng, để an ủi tướng quân và cũng là để cho công chúa nhỏ Cleopatra có một người bạn phù hợp. Ông cho đón cô bé vào cung để làm bạn với Cleopatra. Hoàng hậu Cleopatra năm căn dặn viên quản gia: "Rasen là bạn thân của công chúa, nên cần phải đối xử như đối xử với công chúa." Rasen có mái tóc dài màu bạch kim, da trắng, diện mạo đoan trang. Do mẹ mất sớm nên cô bé trở nên trầm tĩnh, cô đơn. Vẻ đẹp lương thiện bẩm sinh của cô bé làm cho đôi mắt xanh biếc trở nên dịu dàng dễ mến, đem lại cảm giác rất đáng yêu cho người khác khi gặp cô bé. Do bị quản rất chặt nên khi công chúa và Rasen gặp nhau đã trở nên thân thiết ngay. Cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Sau khi cúi đầu làm lễ với Apollodorus tiên sinh, Rasen ngồi xuống bên cạnh công chúa. Apollodorus cũng bắt đầu bài giảng của mình. Trong bài mới này, Apollodorus đã vẽ ra trước mắt công chúa Cleopatra một bức tranh toàn cảnh về lịch sử các triều đại Ai Cập. Lần lượt các triều đại thay thế nhau, từ triều đại Thutmose I đến triều đại Ptolemy III, hàng nghìn năm lịch sử, các triều đại của Vương quốc Ai Cập lần lượt hiện ra trước mắt công chúa qua lời giảng của Apollodorus. Khi được học môn học này, công chúa Cleopatra nhận thấy xung quanh chuyện gia tộc của mình không chỉ có dần hào quang sáng chói mà còn có những bi kịch đau lòng như phu thê phản nhau, mẹ con thù hận, người thân sát hại lẫn nhau. Tuy nhiên, không phải suốt chiều dài lịch sử các triều đại Ai Cập đều làm cho công chúa Cleopatra cảm thấy đau lòng khi cô được nghe đến các nữ hoàng và công chúa anh minh của các triều đại Ai Cập. Cleopatra chăm chú lắng nghe và nở nụ cười trên môi. Tại sao công chúa mỉm cười? Có thể chỉ một mình công chúa mới biết. Tuy nhiên, trong lúc giảng bài, mỗi khi nhìn thấy công chúa Cleopatra mỉm cười, người thầy giáo già dường như cũng nhìn thấy nụ cười của toàn bộ người dân Ai Cập. Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm đó, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nàng được học về lịch sử Ai Cập, buổi chiều ôn lại những kiến thức đã học trong buổi sáng. Thời gian học tập và sinh hoạt của Cleopatra trôi rất nhanh, giống như dòng sông Nin cứ âm thầm chảy mãi. Cleopatra cho rằng nàng sẽ được sống vui vẻ và đầy đủ như thế mãi mãi, nhưng nàng đã nhầm. Những đồ vật đẹp thường không thể tồn tại được lâu, cũng giống như một viên đá quý, dù rất đẹp cũng rất dễ dở.